có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, lòng không muốn nhớ. Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời dấu kín, như rêu như rong đắm trong bể khơi. Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút
cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay với nghệ sĩ Betty. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, cô Betty xin mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên, và cô Betty cũng xin kính mến chào tất cả các quý khán giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó thời tiết ra sao hả Nhã Quyên?
Dạ vâng, thời tiết ngày hôm nay ở Dallas thì là một ngày trời đẹp thưa cô, sau một cái trận mưa dầm về ngày hôm qua. Cũng lẽ là ông trời muốn tắm mát cho Texas thưa cô. Thì không biết thời tiết ở California thì như thế nào thưa cô Betty?
Mấy ngày nay thì thời tiết bên này rất là đẹp, không có mưa nhưng mà thời tiết nó cũng rất là ấm áp, cũng dễ chịu lắm. Dạ, thì nhất là bây giờ mình là đang cái mùa tháng tư đen nữa, thành ra là bên này có rất nhiều cái chương trình để tưởng niệm tháng tư đen của chúng ta, 44 năm rồi, thành ra là chúng ta vẫn còn nhớ về những cái mà đau thương, mất mát của dân tộc của chúng ta rất là nhiều. Bên này có cái tượng đài mà thuyền nhân đó, ở trong cái Big Family, tại cái quận Cam này đó, thì thành ra là cũng có những cái ngày tưởng niệm tại đó, năm nào cũng vậy, rồi có các ba bốn tôn giáo, rồi các quý vị lãnh đạo tinh thần cũng đến làm lễ cầu nguyện ở đó. Và Betty thấy rằng là có một số cái hội đoàn cũng là tự mình tổ chức, cũng như các chùa chiền cũng tự đứng ra tổ chức coi như lễ cầu siêu cho tất cả những vong linh, những người đã xấu số đã qua đời vì cái trận chiến tranh của Việt Nam, nhất là cho các anh chiến sĩ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta nữa. Tối hôm qua thì Bích Ti phải nói là lần đầu tiên mà attend một cái buổi thính, coi như là buổi nhạc thính phòng. Mà chắc khi Bích Ti nói tên các một vị nhạc sĩ này ra chắc ai cũng biết hết. Vâng, đó là nhạc sĩ và nhà thơ nữa, Nguyễn Đình Toàn. Mà ông là một nhạc sĩ phải nói là rất là tài ba, cũng như là ngày xưa trước năm 1975 đó, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đó, là ai mà yêu thơ nhạc ở Việt Nam mình đó, cũng biết là tối thứ năm nào cũng có chương trình nhạc chủ đề hết. Mà tiếng nói của ông là rất là hay, mà ông viết những cái lời giới thiệu cho từng bản nhạc một đó, trong cái chương trình của ông đó ai cũng mê hết. Nó có một cái chất lượng nào đó mà nó lôi cuốn người ta, và nó có cái chiều sâu nữa. Thành ra mà khi mà ở đây cái Viện Việt Học á, ở đây họ đứng dọ làm cái chương trình tối hôm qua đó, thì mới đăng chưa đến 10 ngày nữa, mới đăng trên mấy báo chí ở đây thôi. Thế mà thật sự ra là BT cũng tưởng tượng ra rồi, nó cũng sẽ rất là đông lắm, nhưng mà mình không thể nào tưởng tượng được nó đông đến như vậy. Vâng, 7 giờ chương trình từ 7 giờ đến 10 giờ tối, mà đến khi mà Bích Ti đến thì đúng 7 giờ, mà phải reserve trước rồi đó. Dạ, Bích Ti đã reserve trước chỗ rồi, họ cũng dành chỗ cho mình rồi, nhưng mà tại mình đến đúng 7 giờ thì là cái chỗ của mình đã bị những người khác họ nhường lại cho những người khác rồi. Mình có giấy, có vé đàng hoàng, nhưng mà vào cũng không có chỗ ngồi. Rồi sau đó thì ban tổ chức cũng phải đi tìm cho được, cho Bích Ti được được một cái ghế để Bích Ti ngồi. Thì rồi ngoài kia thì ba xe cảnh sát này nọ đó, rồi bao nhiêu người đứng make line nữa, dài lắm, mà xe đậu mới là không còn có chỗ, đi tìm chỗ đậu xe rất là khó. Thì như vậy chúng ta tưởng tượng rằng một người nhạc sĩ, mà nhất là một người nhạc sĩ có tâm hồn, và hơn nữa là những cái bài thơ, bài nhạc của ông đó đã để lại cho đời nhiều cái ấn tượng, cũng như là những cái gọi là bất hủ đó. Chẳng hạn như mà cái bài mà anh đến thăm em đêm, em đến thăm anh đêm 30 đó. Đó thì các quý vị chắc chắn là ai cái Tết đến là cũng đều nghe cái bản nhạc đó hết, phải không ạ? Đó thì còn ngoài ra còn nhiều bài thơ phổ nhạc của ông nữa mà rất là nổi tiếng. Nhưng mà cái này không phải nổi tiếng vì những cái bài thơ bản nhạc của ông đâu, nhưng mà vì Bích Ti nghĩ rằng một phần thôi, nhưng mà cái tư cách của ông á là rất được nhiều người quý trọng. Cái điều đó là cái điều rất là đáng nói về cái cuộc đời của ông. Thành ra là không cần người ta bảo hữu xạ mà tự nhiên hương đó. Khi mà cái tiếng thơm nó đồn rồi á, thì chắc không cần phải quảng cáo nhiều, mà bất cứ ai cũng vậy. Khi mà người ta nghe tin gì về một cái người mà người ta quý trọng đó, thì người ta cũng cố gắng người ta đến để mà thăm viếng, cũng như là khi người ta có trình diễn gì đó thì người ta cũng sẽ đi cố gắng đến thôi. Thì hôm qua cũng vậy, thì bao nhiêu năm rồi, cũng cả gần 10 năm rồi, tuy là cùng một thành phố tại quận Cam này, nhưng mà Bích Ti cũng ít gặp ông lắm, bởi vì tuổi già sức yếu. Nhưng mà trước đó thì thật ra thì giữa Bích Ti và gia đình của ông, hai vợ chồng ông thì cũng có mối thân tình. Là ngày xưa bà chị ruột của Bích Ti đó, chị cũng là một trong mấy cùng với ông được ông mời làm sứ ngôn viên trong cái chương trình nhạc chủ đề của Đài Phát thanh Sài Gòn. Thì thành ra là nó có mối thân tình từ đó, và trước khoảng gần 10 năm rồi Bích Ti gặp gỡ của hai anh chị Nguyễn Đình Toàn, mà không ngờ sau 10 năm thì thấy bây giờ gặp lại thấy ông yếu hẳn đi, nhưng mà tinh thần của ông thì Bích Ti thấy vẫn còn nghĩa là tỉnh táo, và thấy Bích Ti thấy rằng cái tuổi già nó đến quá mau như vậy. Mà mọi người tặng hoa cho ông thì thật sự ông không có bước lên sân khấu, bởi vì cái tính khiêm nhường của ông từ trước đến giờ nó là như vậy. Dạ, thì mọi người đến chào ông, và sau chương trình rồi đã thấy được gặp ông và chụp hình cùng với ông. Bích Ti nhắc đến đây là Bích Ti nghĩ rằng một cái con người mà chúng ta quý trọng thì lúc nào chúng vì cái tư cách của người ta và cái tinh thần. Phải nói ông bị tù cải tạo cũng phải trên 10 năm, bị cộng sản nó vào nó bắt đó. Rồi sau đó thì ông mới qua bên Mỹ này sau 10 năm. Thì trong lúc mà ông bị tù cải tạo đó, ông đã viết lên những cái bài thơ trên, ông viết xong và ông học thuộc xong rồi bằng viết chì, sau đó ông xóa lại để cho không còn dấu vết gì hết ở trong nhà tù, và ông đã nhớ lại những cái bài thơ bài nhạc mà ông đã viết ở trong nhà tù đó bằng cái trí nhớ của ông mà thôi. Thì sau này được thả về thì ông đã viết lại những cái bản nhạc đó hoặc những bài thơ đó. Thì nói về ông thì cũng các bạn bè ngày hôm qua cũng lên nói cũng nhiều, và người MC người ta biết nhiều về ông, người ta cũng nói rất là nhiều. Và nhắc đến ông thì chúng ta cũng không thể nào quên được là người anh hùng Lý Tống. Dạ thưa quý vị, chắc quý vị bên đó các cũng nghe là anh hùng Lý Tống đã ra đi. Thì cái ngày 20 tháng 4 này thì mới là ngày đưa ông đi về lòng đất, thì tại quận Cam này, và họ đã có một chương trình đưa ông về tại Big Family, tức là Westminster Memorial Park, mà cái chỗ mà Betty hôm trước nói đó, là ở đây là coi như là cộng đồng Việt Nam mình coi như là chiếm gần 2/3 ở cái nghĩa trang này. Dạ thì ông rất là xứng đáng để được đưa về đây, và ông rất là xứng đáng để được có một cái chỗ nằm an nghỉ rất là rộng rãi, mà cái thiếu nghe nói là ông Hoàng Kiều, ông tỷ phú Hoàng Kiều đó, không biết tin này có đúng không, mà Betty cũng chưa thấy đã, có nhiều người họ đọc được nhưng Betty thật sự chưa đọc được. Ông tỷ phú Hoàng Kiều đó cũng đã tặng cho ông một ngôi mộ, chỗ nằm rất là rộng rãi ở trên Big Family. Thì Betty nghe nói vậy, Betty cũng rất là mừng, bởi vì ông rất xứng đáng để mà có một ngôi mộ để chúng ta đến thăm viếng và thắp cho ông một nén nhang như vậy tại ngay cái thủ đô tị nạn cộng sản như thế này. Và quý vị nào mà về tuần tới đó mà ghé vào Disney Sài Gòn thì nhớ đến thắp cho ông một nén nhang tại Big Family. Thì nghe đâu thăm viếng từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối cái ngày thứ bảy, cái ngày 20. Đó thì trong cái tuần lễ tới đó, thứ bảy chủ nhật đó. Dạ vâng. Thì Betty xin nhắc nhở đây để quý vị có thể đến để thắp cho một vị anh hùng dân tộc của chúng ta, tức là anh hùng Lý Tống, một nén nhang vào ngày weekend tuần tới nếu mà quý vị có về thăm viếng Sài Gòn ở Little Sài Gòn này. Dạ thì bởi vì Betty có mấy người bạn cũng gửi cho Betty những cái bản nhạc cũng như là bài thơ mà để nói để mà tưởng niệm đến ông. Nhưng mà hôm nay thì Betty có thể không có thể phát được cái bản nhạc mà chính một người nhạc sĩ như là ông nhạc sĩ Hồ Văn Sinh, ông có sáng tác một cái bản nhạc mà ông mới gửi qua cho Betty. Nhưng mà có lẽ là Betty tuần tới Betty có thể phát ra được, cái tuần này thì Betty không có thể nào mở ra được. Dạ vâng, thì trước khi Betty trở lại cái chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay thì cô Betty nhường máy lại cho các em để chúng ta có thể các em có thể có một cái nhận xét gì về những cái lời mà cô Betty mới nói sau không?
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty rất là nhiều. Với những cái chia sẻ hàng tuần của cô và những cái cập nhật thông tin thì cô nói về người nghệ sĩ Nguyễn Đình Toàn, thì ông có lẽ là ông năm nay cũng đã lớn tuổi rồi, ông cũng đã 83 tuổi rồi. Và có lẽ nhiều người, những bác, những cô chú lớn tuổi thì cũng biết ông là một nhạc sĩ, và ông viết văn, viết thơ, và bút hiệu của ông là Tô Hà Vân. Và khi viết văn thì ông lấy tên là Hồng Ngọc. Nhã Quyên, hình như cái bài mà cô nói là em đến thăm anh đêm 30 thì đây là cũng là một trong những cái bài hát hàng năm vào dịp Tết thì Đài 1600 AM cũng thường phát cái bài này, thì đây là cũng là một trong những bài thơ của ông và được nhạc sĩ Vũ Thành An phổ nhạc. Chỉ thắc mắc là sao cái cô này ngày 30 không ở nhà cúng kiến mà đi đến thăm người yêu vào đêm 30 thì vắng tanh ở ngoài đường. Nói cho vui như vậy, nhưng mà đây là có lẽ đúng là một người nhiều khi trong cái cuộc đời của một người ta, nhiều khi người ta sống một cái cuộc đời thanh bạch, hoặc là họ làm những cái điều mà để lại cho con cháu sau này, thì bởi vậy người ta mới nói là cọp chết để già, người ta chết để tiếng. Nhiều khi mình sống cái một cái cuộc sống mà làm sao để cho sau này khi mà dù cho mình có ra đi thì luôn luôn được mọi người mà tưởng nhớ đến và ngưỡng mộ. Thì nói đến cái sự ra đi thì của Ó Đen Lý Tống thì có lẽ ông có những cái lý tưởng mà có một số người không thích ông, nhưng có lẽ trong chúng ta không có bao nhiêu người làm được những cái việc như ông đã làm. Thích hay không thì tùy mỗi người, nhưng mà Nhã Quyên vẫn cảm thấy ông là một người rất là giỏi, và ông có những cái lý tưởng của ông, và có lẽ là cái sự ra đi của ông thì cũng đã để lại rất là nhiều tiếc nuối cho nhiều người. Đúng là một anh hùng tử khi hùng bất tử, phải không thưa cô Betty?
Đúng như vậy đó Nhã Quyên. Thật ra thì như lần trước Betty có nói đó, khi mà chúng có một người nào đó mà họ nổi trội lên trên nhiều người đó, thì cũng có sự này sự kia, cũng có sự ghen tị rồi đố kỵ rồi nhiều thứ lắm. Rồi tốt thì nói tốt thì ít, nhưng mà nói xấu thì nhiều. Những cái tốt người ta thì mình cũng không có nêu ra, mà chỉ nêu lên những cái gì xấu của người ta thôi. Thì dĩ nhiên ai cũng có cái xấu cả, nhưng mà những cái xấu đó nó không có liên quan gì đến cái sự ông Lý Tống chẳng hạn, nhé, cái sự anh hùng của ông. Cái điều đó không ai có thể chối cãi được. Vâng, thì thôi bây giờ chúng ta có thể trở lại cái chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay nhé.
Dạ vâng. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Thì thường trước khi mà chúng tôi bước vào cái chương trình này thì cô Betty cũng như chúng tôi thường chia sẻ những cái thông tin. Đây là cũng là một cái nhịp cầu để chia sẻ với quý vị thêm những cái thông tin trong cuộc sống. Và bây giờ trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng, thì số điện thoại của đài 817-899-4110, sau khi cô Betty chia sẻ những lá thư của những vị thính giả gửi đến cho cô, thì cũng mong quý thính giả gọi vào để góp ý trong chương trình 817-899-4110. Và xin trở lại với cô Betty ạ.
Dạ vâng, và đây là lá thư của anh Thiện Nguyễn. Anh Thiện Nguyễn đã gửi cho chương trình chúng ta như thế này. Kính thưa cô Betty, em năm nay 40 tuổi, có vợ và hai con. Em qua Mỹ theo diện HO của ba em đã trên 20 năm. Hôm nay em viết những dòng này để có thể có nhiều người. Em biết có thể có nhiều người chửi bới em, nhưng em quyết định cần phải nói ra để không còn nhiều người đàn ông mắc sai lầm như vậy, và em xin ý kiến của mọi người. Thưa cô, em đã từng ngoại tình không phải một mà hai cô cùng lúc. Một cô là người mẹ độc thân đến với em không đòi hỏi danh phận gì, không có tiền bạc. Cô ấy đúng là người đã yêu em thật sự. Còn một cô là sinh viên ngây thơ và trong sáng, cũng không hề biết em đã có vợ con. Mà quá trình em tán tỉnh hai cô này lại rất đơn giản. Chỉ nói có vài câu ngọt ngào với họ là họ tin và đã trao thân cho em rồi. Nhưng sau một thời gian nếm của lạ, em vẫn thấy là vợ mình là người tốt nhất. Em không muốn bỏ vợ, nhưng lại sợ quan hệ cái kiểu này quá là phức tạp. Trải qua nhiều việc, chứng kiến nhiều vụ đánh ghen, gia đình tan nát, tự nhiên em sợ, em bắt đầu muốn chấm dứt mọi thứ. Nhưng vì lún quá sâu nên em không biết cắt hai cô nhân tình bằng cách nào đây. Người mẹ độc thân, đơn thân thì van này em đừng có bỏ cô ấy, còn cô bé kia lại dọa sẽ tự tử nếu em chia tay. Em thật sự bối rối vô cùng. Em xin tư vấn của những bạn bè đăng chuyện của mình trên các group bằng email, bằng Facebook, thì kết quả chẳng nhận được lời khuyên nào tích cực, mà người ta lại đổ xô vào chửi bới em thậm tệ. Em nói em hối hận lắm rồi. Em xin một đường lui mà không được ai thông cảm cả. Thưa cô Betty, bây giờ em phải làm sao? Em xin cô và quý vị cho em một lời cố vấn. Em cảm ơn cô nhiều lắm. Ký tên là Thiện Nguyễn. Dạ vâng, xin kính mời quý vị bác tiếp tục gọi vào với những số phone quen thuộc của đài để mà chúng ta có những sự chia sẻ cùng với anh Thiện Nguyễn ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất nhiều. Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty và... một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý ngày hôm nay trong bức thư của anh Thiện Nguyễn. Không biết là tên này tên thiệt của anh hay là anh phải make up một cái tên, tại vì cái câu chuyện của anh cũng rất là ly kỳ và cái tên của anh thì không biết có thiện giống như anh đã làm hay không. Xin được mời vị khán giả trên đường dây. Hello.
Có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, xin mời chị Quảng Xuân. Dạ, chào chị Quảng Xuân ạ.
Dạ, Bích Ti chào chị Quảng Xuân ạ.
Dạ, Quảng Xuân chào chị Bích Ti. Chào.
Dạ, chị Quảng Xuân lâu ngày quá. Chị Quảng Xuân hết buồn chưa? Bớt buồn chưa chị Quảng Xuân?
Dạ, buồn chồng chất.
Hai cái buồn nó chồng chất nhau, vừa tan chồng tới tan mẹ. Sao bây giờ thì cũng ráng, cố gắng mà vượt qua.
Ồ, vậy đấy, chị bác anh cũng đã qua đời rồi chị. Dạ.
Dạ, giờ sau đó 3 tuần thì Quảng Xuân đi về Việt Nam. Đúng là không có gọi vô, tại vì nghe cái câu chuyện của anh nó giống một cái câu chuyện vừa rồi Quảng Xuân được về Việt Nam, được nghe từ người quen. Sao giống quá trời đi, thật ra mới cảm thấy thú vị và gọi vô mới nói chút xíu ý kiến riêng của mình thôi.
Dạ vâng, trước hết thì để cho Bích Ti chia buồn cùng với chị nhé. Mấy cái tang một lúc thật là buồn quá ha. Dạ thì bác mất ở Việt Nam phải không chị?
Dạ đúng rồi thưa chị Bích Ti.
Dạ thì cho Bích Ti chia buồn cùng với chị, cùng với gia đình nha chị.
Dạ thay mặt gia đình cảm ơn chị Bích Ti rất nhiều. Anh Thiện Nguyễn, cái tên thì rất là thiện mà cuộc đời anh sao trục chuyên dữ vậy ha. Nhã Quy,
dạ cũng khó khăn cho ảnh lắm mấy chị, chứ không phải là dễ dàng đâu mấy chị.
Đời ảnh chuyên chuyên dữ không biết.
Dạ đào bông mấy chị, cái đó đào bông.
Đào bông.
Đào bông thì mình nói nghe cho nó oai, chứ cái đó gọi là lăng nhăng đó.
Có từ lăng nhăng nó nhẹ đó Nhã Quy, từ lăng nhăng là nhẹ đó. Nhưng mà Nhã Quy biết không, theo tâm sự, theo bức thư này thì mình sẽ không có ném đá anh Thiện Nguyễn đâu. Anh viết rất là tội, có nghĩa là anh đã thấy được cái điều không phải đàn ông mà thích của ngọt, mà thích có bậc một cũng không đủ, mà hai ba thì cũng không đủ, có thể là theo cách số nhân nữa đó, có nhiều người như vậy. Nhưng mà anh Thiện Nguyễn biết dừng lại đúng lúc và cảm thấy cũng biết sợ những cái cảnh đánh ghen, sợ nảy nọ. Nhưng mà Quảng Xuân không hiểu là chị nhà, người vợ chính thức của anh đã biết cái câu chuyện của anh chưa. Bây giờ không biết khuyên anh làm sao, thì bây giờ anh cứ nói rõ hết với hai cái người yêu của anh đi là anh có vợ rồi và anh xin lỗi. Thật sự thì hồi nãy Quảng Xuân nghe không có hết lá thư, không biết là dưới hai người phụ nữ ở ngoài giá thú thì anh có con với người nào chứ hả?
Không nói là chuyện có con chị, nhưng mà nói là cái người mẹ độc thân đó thì van này anh đừng có bỏ cô đấy. Cô bé kia thì lại dọa sẽ tự tử nếu mà chia tay với cô. Đó, cái chuyện cô bé này phải lo đó.
Nếu mà hai người phụ nữ ngoài giá thú không có con thì chuyện cũng dễ, không khó đâu. Nỗi đau nào rồi nó cũng sẽ qua. Thật sự là như vậy. Nhưng mà nếu mà anh tiếp tục mối tình tay ba kiểu này là không phải một mình anh chết, nhiều người chết theo anh. Gia đình anh nó sẽ tan nát rồi, chưa biết kể vợ rồi con rồi. Nó không còn là một cái tổ ấm nữa. Mà thật sự từ lâu nhìn nó cũng đã thành một cái tổ mà dở dở ương ương, là lạnh không lạnh, nóng không nóng, đúng không? Đạn giấu giếm. Tại vì ở đây có hai tình huống. Quảng Xuân không hiểu là anh đã có tâm sự hoặc là chị nhà đã biết chuyện của anh chưa. Đó, cái chuyện đó là khác, mà đã biết rồi lại khác nữa. Thì thôi bây giờ buông cho chặt, đặt cho em đi. Anh giải quyết từng phần một ha, từng cô một đi, chứ bây giờ giải quyết một lúc hai cô không nổi đâu. Anh, cái người mẹ đơn thân á, thì thật sự thì bây giờ chỉ còn anh có cái tài nói chuyện ru ngủ như thế nào. Bởi vì chị Bích Ti với lại Sơn Nguyên thấy không, người ta nói đàn ông thì yêu bằng mắt và phụ nữ yêu bằng tai đó. Nghe ảnh nói ngon nói ngọt, không biết ở giá gì cũng sẵn sàng trao thân cho ảnh.
Có một thôi, số phụ nữ yêu bằng mồm mấy mà chị, ai rủ đi ăn cái đi ăn, không cần nghe.
Không, chỉ riêng cũng có nhiều phụ nữ thông minh và họ chính chắn, họ sẽ cho dù trẻ hay trung niên hay lớn tuổi, họ vẫn không có như vậy đâu. Nhưng mà
vẫn bị phải không? Phụ nữ Việt Nam mình dễ không bị dụ ngọt.
Có Xuân đoán là anh này đẹp trai ha, đẹp trai con bà hai chắc vậy, kiểu vậy, thành ra sao mà hai ba người bên mình chắc mệt lúc không hiểu. Thì thôi bây giờ anh đã nhìn lại, anh đã biết người ta nói là quay đầu là bờ đó, thì thôi Quảng Xuân cũng cảm thấy rất là hoan nghênh. Và bây giờ là một cái chặng đường, trước tiên là anh cột, rồi bây giờ anh phải cố gắng gỡ ra nha. Anh cố gắng gỡ ra. Thứ nhất, hồi xưa anh dùng cái khả năng đào hoa của anh nói chuyện thuyết phục như thế nào, thì bây giờ anh cũng sẽ dùng cái cách nói chuyện thu hút đó để anh một cách rất chân thành. Và Quảng Phương nghĩ một cái gì chân thành đó, thì nó sẽ được đi tới kết quả tốt đẹp thôi. Dĩ nhiên nó sẽ gặp những phản ứng đầu tiên cũng không có được hay lắm. Người phụ nữ sẽ vật vã, khóc lóc, đau khổ, mắng nhiếc hoặc là dọa tự tử, đủ thứ các phản ứng hết. Anh cũng phải cương quyết, anh cũng đã nếm thử những cái trái cấm rồi thì thôi, bây giờ mình quay trở về, ta tắm ao ta đúng không, thì anh sẽ, cái người mẹ đơn thân như Quảng Phương nghĩ là ok, chứ không đến nỗi nào. Dĩ nhiên tình cảm bị tổn thương thì mình nói ở ngoài mình nói chuyện hay lắm, nhưng cái người bên trong rất là khó chịu và khổ. Đối với cái cô gái trẻ mà của đòi tự tử á, thì anh bây giờ anh giống như mình xử sự như một cái người bạn đi. Anh không biết là khi anh đến với hai người phụ nữ này thì gia đình của họ có biết gì về anh không? Đó, anh chị em của họ, cha mẹ của họ, tất cả những cái mối liên hệ mà huyết thống người ta đó, người ta hay là anh chỉ biết có mỗi chị đó, chị đó có biết có mỗi anh. Và cái đó nó cũng nhiều khi chắc mình cũng phải, nếu mà anh đủ can đảm thì anh nên tìm một cái người nào mà để anh chia sẻ, anh giống như không phải cứu bồ. Nhưng mà Quảng Xuân đã biết có những trường hợp đã hâm dọa tự tử, nhưng mà họ không có tự tử, họ chỉ làm ngư, họ đau khổ quá. Người cái người con gái đó một ngày đòi tự tử, nhưng mà sau một thời gian họ nghĩ lại, họ không có tự tử. Nhưng mà anh cũng phải theo dõi cái case này không thôi, rồi gây ra án mạng thì cũng là mình cũng sẽ xây sức một đời. Thật sự thì Quảng Xuân thấy người đàn ông nếu như anh á, phải nói là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ thì thôi, bây giờ anh phải cố gắng giải quyết từng phần một. Mà giải quyết như thế nào thì ở đây Quảng Xuân rất là khuyến khích, động viên và rất là hoan nghênh cái sự mà quay đầu là bờ của anh. Chứ không có mắng giết anh gì đâu, nhưng anh phải cố gắng lên nữa. Thí dụ trước đây anh tu ghệ đó, anh đã cố gắng 5 phần, thì bây giờ anh phải cố gắng tới 20 phần, 30 phần lận để anh rút ra khỏi cái vòng lẩn quẩn này bằng bất cứ giá nào. Nhưng thật sự là khéo léo, và anh phải xin lỗi người ta. Còn nếu mà đã lỡ có con lại là vấn đề khác nha. Đó, ở đây Quảng Phương cũng không biết cái câu chuyện của anh là nhân tình ái như vậy đã có một cái sự ràng buộc về huyết thống nào chưa. Còn nếu mà chưa thì cũng đỡ. Và dù sao được cái chăng nữa thì mình đang sống trên xã hội Mỹ. Quảng Xuân biết có nhiều người con gái, nhiều người phụ nữ, thậm chí nhiều đứa mà học sinh trung học, trung học mà kiểu mà high school 16, 17, 18 á, khi nó đến với người đàn ông nó không còn con gái nữa. Mình hồi đó mình lúc mình mới qua mình nghe mình rất là bị sốc. Nhưng mà sau này mình thấy hình như cái đời sống bên này có những cái nó thoáng, mình cũng cảm thấy nó làm sao sao. Thành ra mình cũng không dám hỏi sâu chi tiết, nhưng mà về mặt tâm lý thì anh phải xin lỗi, vỗ về, và anh phải dỗ dành những người phụ nữ mà đang sống chung với anh như vậy. Và anh nói rõ là không, đó là lỗi của anh phải nhận lỗi. Còn những chuyện sau nữa thì chắc phải để cho các bác, các chú, những vị thính giả khác cho ý kiến thêm. Tại vì Quảng Phương thì chỉ có nghe một cái tâm sự của bạn mình ở bên kia kể lại, và họ đã giải quyết được bằng cái chân thành, cái sự chân thành và xin lỗi. Và ngoài ra cũng chưa có cái gì xảy ra, cái gì đáng tiếc. Và sau đó người vợ cũng biết chuyện và họ đã tha thứ. Người vợ đã cấm cửa ông này, coi như là cấm túc ông này mất 1 năm, ông này không có được gần vợ đó, sau khi biết cái câu chuyện đó, chị Bixi. Nhưng mà nghe nói bây giờ là vợ chồng trở lại bình thường rồi, và ông cũng chí thú làm ăn và lo cho vợ con, không còn lăng nhăng nữa. Còn cái kiểu mà người quen mình cũ hay không thì mình không biết ha. Cái này nó cũng đàn ông, đôi khi có những người đàn ông tuyệt vời lắm, và có những người đàn ông thì có một lại muốn hai muốn ba thì thôi. Này mình nói lâu lâu có những người như vậy, chứ không phải là mình người đàn ông nào cũng vậy. Thì thôi, Quảng Phương chúc anh Thiện có nhiều nghị lực, có nhiều cái sự khôn khéo hơn để có thể rút cái chân ra được, trong đứng ở trong một cái vũng lầy đó thì sẽ không tốt cho tất cả mọi người, cho gia đình anh. Chúc anh nhiều may mắn, rồi chúc sức khỏe, bình an, chúc chị Bích Ti thân tâm an lạc, và chúc sức khỏe Nhã Quyên, Bảo Quyên.
Dạ, Dạ vâng, dạ, dạ. Cảm ơn.
Dạ, dạ vâng, chị Bích Ti xin cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều đã dành thời giờ quý báu ngày hôm nay để gọi vào chương trình và đã chia sẻ rất là những cái ý kiến của chị rất là thực tế và đã giúp Bích Ti, hy vọng rằng nó giúp ích rất nhiều cho anh Thiện Nguyễn ngày hôm nay. Dạ vâng, và Bích Ti cũng một lần nữa xin chia buồn cùng với chị với sự ra đi mất mát to lớn của gia đình chị, bác đã đi cũng giống như là ông xã chị đã qua đời. Dạ vâng, và dạ, chúc chị lúc nào cũng vậy, cũng cố gắng sống trong cái cuộc đời còn lại của chị vui vẻ nha chị nhé.
Dạ, dạ, cảm ơn chị rất nhiều, dạ, xin chào.
Dạ, cảm ơn chị Hoàng Xuân rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và quý khán giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Xin phép cho Nhã Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và quý vị nào mà Nhã Quyên đã bắt trên đường dây thì chờ cho Nhã Quyên trong một vài phút để Nhã Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.